bên này cứ thắp đèn thắp lên nấu, nấu ngồi nó chờ lâu không được, quen cục đá và mai là cửa toan nó bể, nó cũng mạnh thiệt á, cái chú là nó cũng mạnh, anh nhăn lủng cái miếng toan, lủng miếng toan nó dòm mua thay đằng đâu cả, nó biết chứ không làm sao, anh nói thầy nghĩ coi hắn vậy đó, làm sao tôi chịu nổi, tôi thì già cả rồi, thầy thì còn trẻ, mà có 18 năm mà tôi khổ như vậy đó. Cho nên nhiều lúc ở trong chùa mà thấy ông thầy nghiêm khắc hay sư mà sư ông nghiêm khắc, tôi nói sao thầy nghiêm khắc quá, chứ không nghiêm sao được, tâm sở vậy nó quân hầu bất tư nghì, mà nó biến cũng bất tư tư nghì, như vậy là cái biến của mấy chú này á có bất tư nghì không? Có lẽ bây giờ kêu ra hỏi tại sao chú làm, chú suy nghĩ như thế nào, chắc có lẽ lúc đó cũng mờ ám, cũng không biết gì, bởi vì không có tàm mà không có có quý. Cho nên như lúc nó có tàm có quý chút đỉnh rồi thì làm gì có làm chuyện này. Quý là gì? Quý là sợ người khác biết mà sinh tâm hổ hổ thẹn, còn tàm là tự mình biết xấu xấu hổ. Do đó mà cái quý này phần nhiều ở tâm chúng sanh, tâm chúng sanh thì tự mình không tàm được thì phải có gì để có quý, ngược lại có tàm quý mà không nữa thì thôi hãm hết, không sợ hết. Như vậy là tâm sở quý, tâm sở tàm là tự mình biết hiểu biết những điều xấu xấu hổ không làm, tâm sở quý là thẹn với người khác, sợ người khác biết được mà sanh tâm xấu xấu hổ. Như vậy là tánh của tâm sở này, cái nghiệp dụng của nó là khi mình làm điều gì quấy, thấy người mình thẹn thẹn thuồng, thấy người khác thì mình thẹn thẹn thuồng, phải không? Bây giờ muốn lấy cái chén này, muốn lấy cái đồng hồ đó, nhưng mà sợ người khác biết được mà nó thẹn thẹn thuồng, chứ tự mình chưa biết xấu xấu hổ gì. Đây ví dụ như hai người họ yêu nhau chẳng hạn, yêu nhau chẳng hạn thì tự họ không biết xấu hổ, nhưng mà ít nhất là họ còn sợ người khác biết biết, thì thế cười như thế này sợ người ta có nghi không? Vì như vậy là sợ người người khác mà đứng gần như thế này người ta có nghi không, thì còn sợ người người khác, cái đó gọi là quý. Mình đứng hai chỗ ván thế này người ta có nghi gì không? Đều, cái đó là quý. Còn cái tâm là tự mình đã biết rồi, đã chấm dứt ngay rồi. Còn quý là sợ người khác biết được mà sinh tâm xấu xấu hổ. Cho nên nếu ai mà có tâm sở quý này, nó cũng có thể gìn giữ cái người đó làm có việc tốt mà không làm có việc việc xấu được. Tự tâm mình không biết hổ thẹn thì ở ngoài cũng sợ người khác biết được mà hổ hổ thẹn. Cho nên nghiệp dụng cái tâm sở tàm quý này là đã đối trị với những tâm sở vô tàm và vô vô quý rồi. Như vậy là quý thì đối với thế gian á, đối với các bậc thánh á, thì sinh lòng biết biết thẹn cao hơn chút nữa là người có tâm quý này á, là đối với các bậc thánh mình sinh tâm hổ hổ thẹn. Sinh tâm hổ thẹn là sao? Ủa? Tại sao các vị đó cũng là người mà ta cũng là người, mà tại sao vị đó thành thánh mà ta lại như thế này? Vì thế mà sinh tâm biết biết thẹn. Thấy người khác cũng học như mình, bây giờ mọi người cái tâm sở quý này nó giúp ích cho những người còn đang học cũng quan trọng lắm. Ủa, cũng người như mình, cũng xuất gia như mình, mà tại sao anh nó học thuộc giỏi mà mình là không thuộc, không giỏi, vì thế mà sinh tâm thẹn, đó gọi là quý. Nhưng mà tâm sở quý tốt không? Nếu ai mà có tâm sở quý rồi thì người nó cũng thăng tiến một cách nhanh chóng. Cho nên ngày mà chúng tôi còn học kiếm pháp chứ, mà tại vì cái tâm sở quý này có lẽ có rồi đó mà tôi không biết một thằng, mà bữa nay cả lớp không thuộc bài, cả lớp không thuộc, cái ông thầy giáo mà dạy môi âm đưa xem đó, ông mới đem cái thằng bé nhỏ nhỏ lên, mới có 6 tuổi à, mới có 6 tuổi mà nó sức môi nữa, nó xấu xí lắm. Mình thì lớn từng nằm lên cái đây mà nó cái từng này ông đem hai đứa lên đọc, trời ơi, ông đọc rồi cái tôi tức, không lẽ tao thua mày à? Cho nên cái chữ mà tao không lẽ thua mày hay sao là tâm sở gì? Sở quý vì thẳng, vì thẳng cho nên mới dùng chữ lông lẽ tao thua mày sao? Vì thế mà học. Cho nên ngày xưa mà dạy học cũng là cái phương pháp rất là tế nhị, rất khéo. Cho nên cả lớp đều là hổ thẹn hết, buộc phải học, học rất giỏi, để cái lớp nó biến thành học trò giỏi xong. Như vậy thì cái tâm sở quý này nó sẽ giúp ích cho con người thăng tiến, thăng hoa trong cuộc đời. Nếu đứng vào mặt thế gian thì cũng thăng hoa với cuộc đời, đứng vào mặt tu hành thì nó thăng tiến trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không có tâm sở tàm thì ít nhất ra cũng phải có tâm sở quý, nghĩa là đối với các bậc hiền thánh mình săn lòng với tổ thạng, khinh rẻ và cự tuyệt những điều bất thiện. Khinh rẻ và cự tuyệt tất cả những điều bất thiện, đó là tâm sở quý. Những điều gì xấu xa thì ta tự cử tuyệt nha. Và khinh rẻ tất cả những điều gì mà có thể làm cho ta xấu xa. Như vậy là đối các bậc hiền thánh thì chúng ta biết hổ biết thẹn, và đối khinh rẻ cử tuyệt những điều xấu xa. Như thấy người đời chê trách điều ác thì ta làm sao? Thì không muốn. Ai mà chê người đó xấu rồi thì ta không muốn thân cận với người ác, nên sinh lòng biết thẹn, không thân cận với người đó nữa. Thì chính mình đã biết thẹn, không thân cận với người đó. Thì cái chỗ này nó có mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn là ta phải gần gũi như tứ nhiếp pháp thì gì? Bố thí, ai nữ, lợi hành mà đồng sự là phải gần gũi với những người xấu ác để mình khuyến hóa họ về với đạo. Nhưng mà cái tâm sở quý này là không thân cận với những người ác, nên sinh lòng biết thẹn, không làm các điều ác như người đó. Thế thì đến cái giai đoạn đầu là giai đoạn phải gì? Phải xa lánh. Còn giai đoạn mà tứ nhiếp pháp là giai đoạn ở gần tiến lên bậc thánh, do đó mà có thể đồng sự. Còn chúng sanh có đồng sự được không? Bây giờ đồng sự ta có đồng sự nổi không? Họ đánh bạc, ta đánh bạc với họ để chuyển hóa họ. Họ uống rượu, ta đến uống rượu với họ để đồng hóa họ. Họ trai gái đầu đĩ, ta đến trai gái đầu đĩ với họ để cảm hóa họ. Thì cái đồng sự là cái một cái chức năng dành cho các bậc thánh. Còn phàm phu thì chớ động tới. Phàm phu thì phải biết gì? Phải biết thẹn để mà cha xà lánh. Hai cái khác nhau đây nha. Cho nên khi học Phật pháp phải lưu tâm đến chỗ chúng ta đang là bậc thánh, họ đang là cái phẩm phàm phu tánh. Chúng ta ly sanh hỷ lạc địa chưa? Định sanh hỷ lạc địa chưa? Ly hỷ dị lạc địa chưa? Xả niệm thanh tịnh địa chưa? Không vô biên xứ địa, thích vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi tưởng xứ địa chưa? Mà nếu chưa được như thế là phải có tâm sở gì? Tâm sở quý. Cho nên nghe người ta chê những người kia ác thì mình phải xa lánh, không thân cận người ác, nên xin cái lòng biết thẹn, không làm quan điều ác. Như nghĩ đến các bậc thánh hiền trước kia cũng mê lầm như mình. Các bậc thánh hiền trước kia có mê lầm không? Cũng mê lầm như mình, nhưng hiện nay đã được giác ngộ mà xin lòng biết thẹn. Trước kia cũng mê lầm như mình mà hôm nay các bậc đã giác ngộ, cho nên xin lòng biết thẹn. Phát tâm cương quyết diệt từ phiền não mê lầm để cho cùng được giác ngộ. Như vậy đó là tâm sở quý. Tâm sở quý nó đối trị được cái tâm sở gì? Tâm sở vô quý, tức là không biết khổ tạng và ngăn chặn được những việc ác có hại cho người, đồng thời còn đem lại quả báo xấu cho mình nữa. Cho nên nếu mà tâm sở mà vô quý này nó mà xâm lấn được, mà tâm sở quý không có thì nó còn đem lại những quả báo xấu xa cho mình. Mà nếu tâm sở quý mà xuất hiện được thì nó ngăn ngừa được tâm sở vô quý. Cái này đối với bậc thánh thì ta phải tranh tâm hổ thẹn, vì họ cũng là người trước kia họ cũng làm ác, thế mà hôm nay người ta đã tu đã thành thánh, còn ta thì sao? Do đó mà sinh tâm hổ thẹn, phải lo tu tiến, phải biết tất cả những điều xấu ác nào chúng ta phải cần tránh xa, kể cả những người bạn ác. Đó là mấy tâm sở rồi. Mà nếu ai có tâm sở tín tàm quý rồi thì sao? Đừng để cho nó mai một đó nha. Sở dĩ mà chúng tôi giảng 11 cái thiện tâm sở tốt, 11 cái thiện tâm sở này rất kỹ để cho quý vị nhận rõ, và chúng ta sẽ nắm lấy nó để ngăn ngừa tất cả những tâm sở xấu biến hiện. Cho nên cái tâm sở quý này nó giúp ích rất lớn. Mà nếu không có tâm sở quý thì quý vị sẽ thấy sao? Đối với các bậc thánh mình công thẹn, không biết xấu hổ và luôn gần gũi với bạn ác, thì lúc đó ta sẽ là gì? Cho nên có nhiều vị tu hành nhiều năm rồi mà vẫn làm gì? Vẫn hoàng tục, cởi chiếc áo cà sa, khỏi chiếc áo cả. Là sao? Để làm gì? Làm chị bắn. Sao coi? Mới thấy buồn chứ. Ai gặp cái cảnh ngộ này sẽ thấy cái tâm sở quý nó quan trọng như thế nào. Mà lúc đó mà nếu có tâm sở quý mà hiện thì cũng đã muộn rồi. Thì mới bắn rau khoai thôi. Ngày trước là tỳ kheo ngồi trên cái lúc nó ngồi tưởng tượng, khi mà ngồi bắn rau khoai đó, nó ngồi nhớ lại những cái cảnh trai tăng. Trai tăng thì mình ngồi đó, ông già bà già lâm cộm lại mình, mình coi như mình là bậc thánh. Thế mà cái tâm sở mà vô quý này nó hiện ra một cái thì sao? Chạy theo cái tiếng gọi. Tiếng gọi gì? Chạy theo cái tiếng gọi có tặng trần cảnh. Tôi nói trong nhẹ nhàng, chắc em trong đẹp vậy đó thôi, gọi là tiếng gọi của trần cảnh. Cho nên Phật Pháp mình có nhiều cái từ rất là hay, nói không ai biết cái trần cảnh, không ai biết thứ gì cho nó đó. Gọi là tiếng gọi của trần cảnh. Để rồi cởi chiếc áo cả, cà sa, đầu tóc đội lên, rồi làm chỉ bán, bắn đầu khỏi. Khi mà cát rau khoai, gánh rau khoai đi bán thì ở đây là không, mình không cát không bán, mà đã bán thì dĩ nhiên là sao? Phải tính toán, phải làm sao cho có lời. Mà từ ở trong đạo suốt mấy chục năm như vậy biết gì mua bán đâu. Nhưng bây giờ ra rồi có con rồi thì bây giờ mới làm sao? Yêu thì yêu như vậy chứ đâu đã tính toán chuyện gì đâu. Vì thế mà ra gánh rau đi bán thì mua lại của họ đi bán. Mình về cũng sắp lại đồ bán cho nhỏ bớt một chút để cho nó có lời chứ. Ví dụ mua họ 10 bó, mình về sắp thành 12 bó. Ủa? Thế là có không? Có không nè? Hả? Mua 10 bó, mình về sắp lại thành 12 bó. Cho nên kiếm cái rau dụng dụng bỏ vô giữa. Ủa? Dụng dụng bỏ vô giữa rồi rau tốt bó ra ngoài. Cái bà nó mới tới bỏ mua. Thì bà có biết bà nó là tỳ kheo đâu. Ủa cha mày mua bán với ăn thơm nữa nè mày. Đồ khỉ. Mặt mày ngó con sáng sủa mày mua bán thế này. Mày đổ ba cái rau đi trong đây hả? Mày bán kiểu này đó hả? Hả? Đằng kia bán có đồng, mày bán đồng hai. Một cái rau có mày có xíu xíu đi hả? Hàng người gian thơm. Mua bán con gian thơm. Mày chửi mày nhổ nước miếng rồi bà đi. Đi là cô ta mới ngồi khóc. Ngồi khóc. Nước mắt chảy ràng rụa. Ta đi tu mấy chục năm coi dám bán ta đâu. Thì có cúi lại ta thôi. Cúi lại thôi. Tới mùa ăn cư kết hạ thì gạo đem tới cho ta ăn, chứ ta có đi xin của ai đâu. Mà ta không chạy đến đường mà mua, không đến chợ mà mua. Ta ngồi lên đó rồi đắp cái y vàng rực rỡ. Rồi trên đó mà dân cái y rồi còn phải lại nữa. Lại lục, lại xuế đầu gối đi. Mà để bây giờ ta bị đá, bị hắt, bị chửi, bị mắng, nhổ đất miếng này tại đâu? Nè, tại đâu? Đó là câu hỏi. Tại sao như thế này? Thế là tâm sở quý có chưa? Nó hiện ra rồi, khổ thẹn hiện ra rồi, nhưng mà đã muộn quá rồi. Nếu tâm sở này nó hiện ra trước khi mà cởi giới cấu cà sa thì đẹp biết bao nhiêu. Còn giữ nguyên mặt hiền thánh, kể cả cha mẹ ta phải cung kính đảnh lễ ta nữa. Đến bây giờ ra ngoài đường, ngoài chợ thế này, người ta chửi, người ta mắng, nhổ nước miếng vào mặt, xấu xa cũng chỉ vì chút lợi. Bây giờ ra phải kiếm lợi, còn tu có kiếm lợi không? Tại vì tu nó không có ai chửi mắng, tại vì ta không kiếm lợi. Ta không bó 12 bó, 10 bó biến thành 12, 2 bó, ai bó làm chi? Ủa? Mà ngay cà phê trong chùa đã có tính toán đâu, đến chín thì hãy chơi, còn không chín thì thôi. Còn ở ngoài thì phải tính toán, hãy non đi cho nó cây cà phê cho nó bỡ đỡ, hãy non, hãy trước, hãy khi còn xanh, sợ để nó già thì nó lại hư cây cà phê. Còn ở chùa thì sao? Ăn chín rụng đó, hãy chơi. Tôi còn cũng chưa nghĩ đến cái chuyện gì để bán cà phê mà kiếm mua gạo cũng có. Đừng nói đến cái chuyện mà gian lận. Mà ra đời thì sao? Mà đã có chuyện gian lặng, mà gian lặng thì bị chửi bới như vậy thì cuối cùng cô ta ngồi khóc. Rồi ông thầy mới thảm chứ. Nghe ông thầy, ông ra rồi tỳ kheo mấy chục năm, thọ tỳ kheo cái ra cái lấy vợ rồi vợ nó gánh cái gánh bún đi bán, gánh không nổi vì mới sinh, ảnh phải gánh. Ủa, ảnh phải gánh bún ra chợ, anh ngồi anh bán. Bán thì vợ anh mới bên đi bán được tô bún, thành mới đi rửa chén. Ủa? Thế là anh phải đi rửa chén, rửa bát, rồi anh đem vô. À, mình mình chén nửa đầu để mình có tự nó tự nhiên nó lạnh lòng. Rồi chị ta mới múc bún bán, múc bún bán thì bán nó ít cây chửi à. Chửi thuê vợ chồng bay đó, thuê vợ chồng bay bán bún nè hả, năm ngàn bạc hỏi chừng đây hả, hả gian lận này hả, giữa khét chắc ngát bán gì. Lúc nó ngồi mới tuổi, tuổi nó nhớ cái đàn tràng, đàn giới mà thọ giới, duyên trang quá mình được thọ giới tỳ kheo, tên hòa thượng, đàn đào, rồi yết ma chợ le, giáo thọ ở chợ le, các vị thấp chứng, có hàng ngàn tăng sĩ, chiếc y vàng rực rỡ thế kia, mọi người cung kính, đẫm lệ, vừa cười, vừa khóc, vừa cười, thử. Mình sung sướng trong lòng biết bao nhiêu, và có ai động chạm tới mình đâu, thế bây giờ bán muốn như thế này. Thì làm sao mình toán miếng thịt cũng phải cắt bớt cho nhỏ chút lại chút, ngồi trên lao phải bán bún thịt chứ, bún thịt phải cắt miếng thịt của họ năm ngàn nó to hơn chút, mình phải cắt bớt lại chút để kiếm lời nuôi con chứ, hiểu không? Thấy không, lúc nó mới quý thì đã muộn rồi. Hay. Cho nên ba cái tâm sở này mà quý vị xuất hiện kịp sớm và lúc nào cũng nuôi dưỡng nó, dưỡng dưỡng nó thì chắc chắn quý vị khỏi có những cái đau buồn khổ não đứng vào mặt thế gian, đứng vào mặt hiện tượng, chưa nói đến mặt giải thoát thì cao quý rồi, đứng vào mặt hiện tượng thì chẳng có lúc nào lo buồn nếu có ba tâm sở này xuất hiện. Đến cái tâm sở thứ tư là tâm sở vô tham. Nghe thì đơn giản quá nhưng mà thật ra tất cả thế gian là đau khổ cũng vì tâm sở gì, tâm sở tham cả. Tham gì? Tham danh, tham gì? Tham lợi, tham gì? Tham sắc, tham gì? Tham ăn, tham gì? Tham ngủ, mở. Tham, lúc nào cũng mở ra là tham, mở mắt ra là tham rồi. Cho nên cái tâm sở mà vô tham này, là nó không dính dấp với cái sở hữu và những cái công cụ làm cho con vật này vật khác. Nó có tác dụng là đối trị được lòng tham và phát khởi các điều thiện. Có nghĩa rằng cái tâm sở này không dính dấp với cái gì? Cái sở hữu. Nó không dính dấp với cái sở hữu mà những cái công cụ làm cho có vật này vật kia, nó không dính dấp tới chuyện đó. Do đó mà nói cái tâm sở vô tham này là phải nhớ đây này, ai biết. Như vậy là các vị tu sĩ mà xuất gia từ các bậc vua chúa cho đến các quan quyền, cho đến các bậc mà có sở hữu rất lớn như Ngài Thiện Hòa. Ngài Thiện Hòa là giàu có nhất ở miền Tây nha. Nè, thế là khi Ngài hiểu đạo xong, Ngài cho hết tất cả tài sản của Ngài, rồi dẫn cái bà vợ mới mất này, rồi ông con tức là tình dễ kêu lắm, mà mất hồi 32 tuổi mới tiếc chứ, rất giỏi, mà còn bà Như Hoa. Bà Như Hoa tức là con Thiện, Thiện Hòa, tức là hôm nay là sư bà Như Hoa. Bây giờ ai muốn biết ông Thiện Hòa gặp bà sư bà Như Hoa là biết rõ à, đi cũng giống, ngồi cũng giống, nói cũng giống, giống hết vậy. Hay là con gái mà lại giống cha, hay là con gái giống cha giàu ba họ mà giống hết, đi cũng giống, đứng cũng giống, nằm ngồi cũng giống, rồi nói cũng giống nữa. Biết mà Như Hoa chưa hả? À, nằm ở lên dây đàn lên thăm nè. Cho nên cái vô tham này thật là tuyệt. Do đó mà cái Phật giáo miền Nam này trỗi dậy, mà tất cả Phật giáo miền Nam mà được có cái tốt đẹp như thế là có hai Ngài Thiện Hoa và Thiện Hòa đó, mà chuyển hết cả Phật tử miền Nam nè, hay không? Ông Thiện Hòa thì xuất gia có hồi 40 mấy tuổi, và ông Thiện Hoa thì xuất gia hồi 8 tuổi. Hai ông này rất gần nhau, rất thương nhau và lúc nào cũng gần gũi với nhau. Cho nên cái tâm sở vô tham này sẽ làm dễ thành bậc thánh lắm, mà nó đối trị được cái tâm sở tham liền. Nên kinh mới nói muốn diệt khổ phải diệt lòng tham, mà diệt được lòng tham rồi thì không diệt khổ nó cũng hết khổ. Như vậy là kể cả cư sĩ thì có duy ma cặc, rồi con bằng ẩn, rồi ngay hiện tại trước mắt chúng ta thì có Ngài Thiện Hòa, và hầu hết kể cả bà Diệu Không cũng là dòng quê của chú à, sư bà Diệu Không ở Huế à. Nói chung các cái sư bà mà đó là đều cái dòng vua chúa cả. Đều bỏ hết tài sản của mình để đi xuất gia để cầu đạo thôi, không mơ ước một cái gì hết thì làm sao không thành bậc thánh được. Nếu ai từ được có cái tâm sở vô tham này xuất hiện rồi thì tâm sở tham tự nhiên chấm dứt, nó đối trị với tâm sở tham. Còn khi mà đã tham mà cái tâm sở vô tham này thì chúng ta thấy ngay trong kinh điển, thì trong bậc thánh thì có ai? Có Đức Phật nữa. Đó nhỉ? Là cũng bị tâm sở vô tham. Cho nên trước cái ngàn gia du đà la đẹp đẹp trần như thế cũng bỏ, phải không? À, con cái cũng bỏ, rồi cung vàng điện ngọc cũng bỏ, chức tước cũng bỏ, bỏ tất cả để được lại tất cả. Mà nếu như mà ôn quan mà vô tham thì sao? Cũng làm cho đất nước là thịnh trị. À, ông vua mà vô tham như vua Trần Văn Tông cũng bỏ tất cả, Trần Thế Tông cũng bỏ hết để đi tu. Nói là có cái tâm sở vô tham mà xuất hiện rồi thì chính bản thân người đó thành thánh rồi, mà còn làm cho thế gian này tươi đẹp. Có cái thế đất nước ta có thời gian nào mà thịnh trị bình yên nhất như cái thời Đinh Lê Lý Trần đâu? 600 năm đó là 6 năm đất nước thịnh trị, bởi vì tất cả con vua đều là Phật, Phật giáo cũng bỏ lòng tham để khởi hiện cái tâm sở vô tham để lo cho chúng sanh, thì làm gì không đẹp? À, làm gì không vui, làm gì không an lạc, làm gì không thành thánh? Còn hôm nay thì sao? Tham, ai có chút tham rồi là mệt, hãy có chút tham trong đó là mệt, bởi vì tâm sở vô tham không hiện thì tâm sở tham xuất hiện. Hai cái này nó như cân cân vậy, để cái này lên thì cái này phải xuống, cái này xuống thì cái kia phải lên. Cho nên tôi đã nói ngày xưa kim khổng tử kia, ông đi chơi, nó thấy cái người bắt chim, giăng lưới bắt chim, thì ông tới ông dòm ở trong cái vỏ chim á, ông thấy toàn là chim có khóe nè, cái chim còn cái gì, cái kêu cái gì, cái này vàng cái này nè, là chim nó con á, thì nó có cái vàng cái này, mà khi nó già rồi thì nó mất cái vàng này đây, cái khóe cái này nó không còn vàng nữa, ông thấy toàn là chim có khóe này vàng, ông mới hỏi người đánh chim. Ông nói cho tại sao mà chú bắt sớm mai đến chiều như thế mà toàn là chim non không thấy chim già là sao? Ông nói chuyện ông là thánh, ông biết tứ thư ngũ kinh dạ chiên hạ mà không biết chuyện này sao? Ông nói ta biết kinh tứ thư ngũ kinh dạ chiên hạ mà chuyện này ta không biết thiệt á. Nó thiệt này không biết không? Thiệt thì có gì đâu. Những con chim non nó tham ăn cho nên nó mới chết bị bắt, còn những chim già nó kinh nghiệm quá rồi khó bắt nó lắm. Đệ tử ghi câu đó cho ta. Ghi câu đó cho ta. Đúng. Là những con chim non bởi nó tham ăn cho nên nó bị chết. Còn những chim già nó kinh nghiệm quá rồi cho nên khó bắt nó lắm. Đệ tử ghi câu đó cho ta. Thế là cái vô tham. Cái vô tham nó phần nhiều nó từ trong chủng tử mà biến hiện. Mà cũng do kinh nghiệm mà nó biến hiện cái chủng tử vô tham này. Cho nên người ta rút kinh nghiệm trong cuộc đời của họ, thế là tâm tử vô tham nó xuất hiện, thì lúc đó con người được an lạc hoàn toàn, thấy sắc không ham nữa, thấy lợi không dè màng nữa, thấy công danh không muốn nữa. Bởi vì sao? Nếu công danh sự nghiệp là gì? Như Nguyễn Công Trứ, khi mà ông còn trẻ thì ông biết làm tre cho đắng lên trai, xuống đông tỉnh lên đòi, người ta nghe ghê lắm, làm tre cho đắng nên trai xuống đông tỉnh lên đòi, đời tan cơ vẻ khí phách hiên ngang mà không còn gì sung sướng hơn là phải gì, phải hiên ngang. Nhưng đến khi ông già đâu biết sao, khi 72 tuổi rồi ông lên voi xuống chó, rồi ông ở tù ra làm quan là xuống làm văn để ở tù, làm quan vô ở tù liên tục như vậy đến 72 tuổi, ông mới biết đừng cầu. Tì túc tiện túc đại túc hà thầy túc, tiên nhàn đại nhàn hà thầy nhàn, biết đủ là đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ, biết nhàn thì nó nhàn, đợi cho nhàn biết bao giờ mới nhàn. Như vậy lúc đó ông mới hiện cái tâm sở vô tham. Còn khi trẻ là ông hiện tâm sở tham hoàn toàn, tham danh vọng, tham chức tước, tham gì, tham sống làm sao cho đáng nên trai, phải xuống đông long tỉnh lên đòi tan kia, phải hiên ngang với thiên hạ mới xứng đáng làm trai. Nhưng đến khi mà ông thất bại ê chề rồi mà thốt ra đường câu thì ông cháy kết. Thốt ra được vừa thốt ra khỏi cái miệng thì ông đã cháy sạch. Ti nhàn tiện nhàn bé nhàn hà thời nhàn, ti túc tiện túc bé túc hà thời túc, biết đủ thì nó đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ. Không tin coi. Có người hỏi tu đi, ý chú cho chữ nó bận quá, ngại tôi con cái đồ nhà chưa làm xong, đây làm sao mà tu hành được, thôi chờ cho yên ổn đó đã, xong có ít vốn liếng rồi gửi ngân hàng xong rồi rồi mới tu được. Ủa? Thế là sau này trong tăng nhắc ở hàm có một câu chuyện rồi quý vị học rồi hả? Sao có ông trưởng giả, ông đang làm cái nhà thì Đức Thế Tôn đi qua là thấy nghiệp ông hết rồi, mới tới khuyên ông: tôi thấy nghiệp ông không còn bao nhiêu nữa, ông lo tu đi, chứ còn nếu ông tạo cái nghiệp này mãi rồi cuối cùng ông chẳng mang theo được. Đời là vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm vô thường, đấy, tất cả đều là vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, mà ông có lo bôn chôn như thế này thì cuối cùng ông chẳng mang theo gì được. Cho nên tôi nói nghiệp ông sắp hết trời đó. Nghe giảng vô thường, vô ngã, luân hồi, nhân quả một chạp ông nghe. Dạ, Đức Thế Tôn nói có lý lắm. Nhưng mà con còn làm cái nhà chưa xong, để con làm cái nhà cho xong mới đã. Con có đứa con gái chưa gả lấy chồng, để con gả lấy chồng cho xong mới đã. Con có đứa trai chưa lấy vợ cho nó, để con lấy vợ cho nó cái đã. Rồi con sẽ tu. Thế được tùy ý ngươi. Ta đã nói cho ngươi nghe tất cả rồi. Mà còn hạn còn chờ. Thì cái nó tùy ý ngươi. Thì Đức Phật đi có 3 tháng trở lại. Trở lại đó thì thấy cái bàn thờ, thấy cái bàn thờ đang thờ ông ở đó. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi người con trai: ủa, bàn thờ của ai đây? Nhà cha con á. Ủa, ông mất rồi à? Ông mất rồi, ai làm cái nhà này? Rồi ai làm cái nhà này? Rồi chú có vợ chưa? Rồi giờ chưa? Rồi con gái có chồng chưa? Giờ chưa? Ủa, rồi ông chết rồi, rồi ai nấu vợ cho chúng? Rồi ai gả lấy chồng cho con gái? Rồi ai làm xong cái nhà này? Vâng, thế là tất cả thế gian đều không thấy tính chất của vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, rồi cuối cùng chờ đợi và khởi lên lòng tham để gìn giữ. Nếu khởi lên cái tâm vô tham thì lúc đó sẽ đối trị được lòng tham thì sung sướng biết bao nhiêu. Đằng này ôm giữ rồi cuối cùng cũng chẳng mang theo được, để cuối cùng ngồi trên bàn thờ để chơi. Mà có ngồi không? Con ngồi được trên bàn thờ không? Sợ con ngồi nữa. Vì thế cái tâm sở vô tham mà khởi hiện lên thì nó đối trị được tâm sở sẽ tham, được con người an lạc niết bàn rồi. Đó là mấy tâm sở? Hả? 4 tâm sở rồi. Rồi bây giờ đến cái tâm sở vô sân. Vô sân là không sân, sân hạnh, cái hành động hay tâm ấy lúc nào cũng vui vẻ, cũng thẳng, mãn nhiên. Tâm cái tâm sở này là đối nghịch với tâm sở gì? Tâm sở sân, ở trong 6 căn bản phiền não. Như vậy là tâm sở vô sân là cái tâm sở nó không ghét bỏ những điều trái ý. Vâng, ở đây quý vị lưu ý, không ghét bỏ những điều trái ý. Nó làm gì nữa? Và các công cụ gây ra nó, những cái công cụ nó gây ra nó làm cho người sân á, thì cũng không ghét bỏ. Vô sân nó có tác dụng đối trị được cái tâm sở sân và phát khởi làm từ bi. Nếu ai có tâm sở vô sân tức là đã không ghét bỏ những cái điều trái. Nghe có khó nghe không? Không ghét bỏ những điều trái. Đấy. Mà người thường thì thường cái gì trái ấy của ta thì ta ghét ta bỏ. Nhưng mà ngược lại khi tâm sở vô sân mà khởi lên rồi thì là không ghét bỏ những điều trái ý mình. Mà trong thế gian này có gì là không trái ý? Lúc nào cũng có điều trái ý cả. Nhưng mà người có tâm sở vô sân mà khởi lên rồi thì là không ghét bỏ những điều trái. Để ý. Khó làm không? Mà hầu hết sân là tại vì sao? Tại người ta làm điều trái ý, nó không vừa ý của mình. Vì thế mà có sân hận. Phải không? Đúng đây không? Đấy. Coi trong phim coi. Mà coi ngay trong thế gian coi. Ta yêu nó không yêu ta, có phải trái không? Ta thương nó không thương ta, thì có trái không? Ta muốn cho giàu có, nó là không giàu. Giàu có, đó là trái. Trái. À. Ta thương nó, mà nó lại ghét ta, có trái không? À, ta nói rất nhũn nhạn với nó nói những lời thô lỗ với ta, có trái không? Tất cả đều là trái ý, mà đã là trái ý cho nên sinh sân hận. Ta muốn ngủ ngon mà không cho ta ngủ thì có trái không? Ta muốn ngủ thêm chút nữa mà người ta không cho thì có trái không? Cho nên nhiều khi đi tu cũng có trái ý. Lúc 3 giờ sáng dậy mà mình muốn ngủ đến 4 giờ mới dậy, cho nên kêu 3 giờ là trái. Thế rồi, cho nên sân hận, mà không, cho nên không ghét bỏ những điều trái, thế mà thuận theo với những điều trái, thế để chúng ta lên mặt, Mặc thánh, những điều quy định đó thì những điều để chúng ta bước lên bậc. Mặc thánh mà làm tròn phận sự có bậc. Mặc thánh thì thế mà chúng ta không ghét bỏ những điều trái tệ. Đến nỗi hai người mở chung phòng, có thấy không? Người mập mà thì thích đóng cửa, mà người ốm là thích mở cửa. Thành nỗi cái đáng nó mở ra đủ chuyện. Hai người mà người mập mà thì thích đóng cửa, mà người ốm là thích mở cửa, cứ đi bên này mở thì bên này này đóng, bên này đóng thì bên kia lại mở. Ngại túi có chừng đó mà có sự mà sụt mà nếu không nói ra được thì phải nói trong lòng. Tối lại ngủ, hai người cũng đã có chuyện thế ấy rồi. Một bên thì muốn để cái đèn sáng mà ngủ vì sợ, một bên thì tắt đèn mà ngủ thì bên này tắt thì bên kia đi mở, bên này mở bên kia đi thì tắt. Hả? Cho nên ai mà không ghét bỏ những điều thế ấy, điều đó rất là khó. Nó như vậy mà tôi giảng hôm nay để quý vị thấy rằng không gác bỏ những điều tôi ấy chỉ có bậc thánh, cái nào cũng được, cái nào người ta cũng hỷ xả, cái nào người ta cũng vui vẻ, còn phàm phu là không chịu rồi. Bữa nay cách bốn bữa có gì, cô Thảo mời tôi ra coi để làm cái nhà, làm cái thắt. Ra tới nơi rồi thì không có cô Thảo, có cô Hiền thôi. Thì có cô Đức đứng đó, cô Đức nghe tôi qua thăm cô Đức đi qua nơi phải đâu đó, thượng tọa ta coi dùm. À, coi dùm để trong lần già cho con, nó tu lắm, tội lắm. Thì bây giờ bên chỗ đất và những năng sao đó lộn xộn, cho nên nó muốn làm cái thắt để nó tu. Nó đùa, nó cái thắt cô Hiền rộng rinh rang như thế này, thì ở chung với cô Hiền không tiện, sao mà làm thêm cái thắt nữa. Nó cũng không có đệ tử, cô Hiền cũng có đệ tử, hai người ở chung không tiện hay sao. Hả? À, khỏe làm cái thắt nữa. Cô Đức có nói, nên cũng khó lắm, thầy ơi, con có khuyên rồi mà cũng không được. À, con có khuyên rồi nhưng mà cũng không được. Nhà tánh cô Hiền không dễ đâu. Vì thế mà chắc cũng không ở chung được, cho nên nó muốn làm cái riêng. Rồi, một chuyện. Coi cho đất chỗ nào đâu, cô Hiền chỉ tôi coi thế nào. Thế đó đó, thầy muốn coi chỗ nào đó thì coi. Cho nên nó tầm bại, đâu có dễ. Đấy, cô điều trị, cô đối trị được tâm của cô chưa? Cô đã biết được tâm của cô chưa? Hôm nay và ngày mai có khác nhau không? Cô nói tôi nghe thế nè. Rồi, bây giờ coi được chỗ đó, được cái đường đi đâu? Đường đi chỗ nào? Rồi, ngày mai đi làm cái thắt mà cô chưa cắm nào, cô chưa cắt miếng đất nào hết. Rồi bây giờ coi chỗ nào? Cô phải cắt miếng đất cho nó bao nhiêu thước? Rõ ràng, tụi tôi mới cắt, không thôi, đi về. Ủa? Chứ rồi khác hầm rào không, mà sao lắng qua lắng lại, đã bên đây trồng cây bụng bụng, rồi bên đây trồng cây chuối nhảy qua đây rồi có chuyện á, nó mới có chuyện à. Cây chuối mà nó hay nhảy tầm bại, ở chỗ nào thấp nó nhảy tới, thế rồi nó lăn đất, lăn giường rồi mệt, nó biết trước chuyện đó. Có nghĩa rằng tôi hiểu rõ cái tâm sở này, cái tâm sở sân hận này, nó luôn luôn nó có, mà chỉ có bậc thánh kia thì mai ra mới có tâm sở vô sân. Còn tu hôm nay là đang điệu, đang chinh phục. Nói cách khác là Duy Thích Nhại có hai giai đoạn. Một là giai đoạn chinh phục, giai đoạn thứ hai mới đoạn trừ. Còn mới giai đoạn này mới giai đoạn chinh phục, cho nên khó khăn. Đúng, tôi đi về. Hôm sau con Thảo vô, thôi, con không làm đó nữa thầy ơi. Ê, khổ quá, tụi nó khổ gì, chưa làm mà khổ gì. Trông chăng, mới ở với cô Hiền đâu được. Chứ sao, mình ra nói canh sao mà nó cho đắp rồi làm thắt nó ở không được. Trời, cô ra là con bắt mà. Để cái cốt phải để vậy đó, chứ để xe là không được. Rồi, rửa cửa, cô đóng biết cả ngày rồi con làm canh sao. Hả? Cửa đóng biết cả ngày, còn ngày cô ở đó, lăn quanh gì đó, cái chiều cái cô đi rồi. Đi ngủ chỗ khác, chứ đâu có ở lại đâu. Rồi con làm sao? Hả? Rồi ngại túi cô cúng gì đâu, và giếng thập hương biết. Rồi con biết làm sao? Chỗ nào có thưa, chỗ nào có chuối, chỗ nào có cơm, chỗ nào có... té gì, cái bữa té gì đây, té gì ăn nè. Tôi mơ, chỗ nào có hết á. Có cái chỗ nào không cúng, chỗ nào có cúng, chỗ nào có thập hương hết á. Hả? Tôi ngủ rồi có, đâu được. Có đâu có tụng kinh. Rồi mình thì tụng kinh, bên tụng kinh, bên không tụng kinh được cái lộn rồi sao? Cái lòng bên tụng kinh bên không tụng kinh cũng thấy đã có chuyện rồi. Đấy. Cho nên cái tâm sở vô sân này, cho nên đúng tôi nói rồi, tôi về thì sáng ngày vô nó thôi, con có thương lượng với cô Huệ Hòa, con Huệ Hòa, cháu con Huệ Hòa vậy đó, con lợn rồi cô Huệ Hòa, thế nó vô gì hả? Chuyện gì chưa bàn, chưa nghĩ, chưa biết được cái tâm lý, chưa biết được những tâm sở mà dám chở cát để đổ hai đống cát giống như làm cái nhà lầu. Mà bây giờ phải sợ, bây giờ phải chuyển cái đống cát nó đi, mới thấy mệt chứ. Cho nên bất cứ việc làm nào tôi nhắc lại, phải coi cái tâm sở của mình, cái tâm sở vô sân đã hiện chưa thì nó mới diệt trừ cái tâm sở đã sân. Mà nếu tâm sở vô sân nó chưa hiện thì cái tâm sở sân vẫn còn đó. Cho nên phải đối trị nó cách khác. Nếu tâm sở sân còn thì phải đối trị gì? Đối trị gì? Đối trị mặt tâm lý nguyên tắc để ngăn chặn. Vâng. Còn nếu không mà chỉ ở đó đó, làm đó, rồi sao rồi đâu đâu? Rồi đi đâu? Rồi nội bên đây có khách, bên kia không có khách. May khi tổ có một mình, im re chờ có khách tới. Con nít nó khóc ôm sòm dép. Rồi, hết chuyện. Đúng không? Nào con nít khóc, tới tham bà con, bọn bồng con tới tham trong lần thôi à? Có không? Người bà con tới thăm, tới ở bên đây nói chuyện, bên này gần nhau quá, nghe nói chuyện gì nói chuyện tới đêm mà. Ừ, nghỉ, dép, nhớ đi cho khách. Rồi, hay. Rồi. Thử cái sẵn mà cho nên muốn đối trị cái tâm sở này thì phải làm gì, phải nguyên tắc phải rõ rệt đâu vào đó, đừng để mà nó lẩm thẩm. Lúc nhớ rằng lúc vui không phải lúc buồn, lúc vui cái ngôn ngữ của lúc vui không phải là ngôn ngữ của lúc buồn, phải thẳng thắn. Nghe rõ không? Cho nên vô sân thì thật ra ai vô sân được là bậc thánh rồi. Mình nói chưa được vô sân mà còn chút sân, gọi là chút gì? Chút não á. Chứ còn phấn thì là lửa, lửa rơm dễ chịu rồi. Nói vậy cho lửa rơm cháy lên cái phần để dập cái tắt, gọi là phấn. Còn sân là sao? Sân là lửa, lửa củi, nó như vậy nó cháy phần phần mà dập nó cũng lâu à. Lâu à, lửa củi à. Rồi hẳn là gì? Hẳn là lửa, lửa than á, khó mà dập nó, nó khó rồi, huống gì tới não, tức là lửa, còn sót là chút đốm trong, trong trò, có đâu nguy hiểm, nguy hiểm. Người thấy vô sân là có nghĩa nói chung có bốn thứ, phẫn, sân, hẳn và não. Như vậy thì ai được vô sân rồi, là người đó không gác bỏ những điều trái trái ý mà các công cụ gây ra nó, vô sân nó có tác dụng đối trị được cái tâm sở sân và phát khởi lòng tự từ bi. Ai có vô sân kia mới phát khởi lòng tự từ bi mà thiệt. Nhiều lúc không tìm mấy bên này cả hai năm rồi phải không, khi làm đường là năm nay bốn năm á chứ, tí xỉu dần mẹo bốn năm rồi mà thế này. Bữa nó đi quét, thì quét vô nó trả, nó trả, nó đem xe nó chở bỏ mía nó trả tầm lưng điện, mới vừa quét nó trả liền. Cái thì ở người họ có giận không? Họ giận lắm á. Trả vô bao thầy ơi tức quá, thầy đi quét mấy cô đi quét mấy mà nó trả nó không biết thích gì tới cũng tức quá cũng đập. Nó vô duyên, đừng vô duyên, đừng làm cái chuyện vô duyên đó. Mày đã học Phật pháp rồi nó chứ sao? Chứ thầy quét mấy cô đi quét mà nó không biết thích gì hết, nó chở nó trả tầm lưng. Tức không? Nó mắt nhìn tức. Làm sao tức? Tức một tí. Vì sao? Thêm tức hả? Mà tức làm gì? Bởi vì sao? Bồ Tát hiện ra nơi đời này để độ cho những chúng sanh. Mà nếu không có chúng sanh xả đó, không có người xả lấy gì tôi quét. Ủa? Hiểu không? Nếu không có chúng sanh thì lấy gì có Bồ Tát. Mà nếu không có người xả thì lấy gì tôi quét. Bởi vì quét là tại vì lá cây nó rụng xuống mới quét. Chân lá không có quét vậy. Mà nếu như Bồ Tát mà không có chúng sanh thì Bồ Tát không thất niệm sao? À, tôi để có chuyện làm đấy chứ. Chứ không thất niệm sao? Bữa nó cái cầu, nó dạ vô bố cáo. Ôi trời ơi, thâm thật, tức quá. Thầy làm cái cầu vậy, mà nó đứng nó rung. Hai ba chục thằng nó đứng nó lát ở trên cầu, gãi cầu. Tính nổ quá. Nó lát, nó gãi thì hết đi. Cái tinh tình đó là thôi chứ, chuyện gì đâu. Chuyện hư chỗ nào, tao ra tao sửa. Thử. Thấy không? Có hư không? Có, hư đầu thì ra sửa. Chuyện gì đâu vậy? Cho nên cho vô sân mà không gác bỏ những điều trái thấy. Nghe rõ không? Cho nên học được cái đó, sống được như vậy cũng đã là vui tươi, là thoải mái, là an lạc rồi đứng mặt hiện tượng. Rồi cái mặt hiện tượng an vui giải thoát thì niết bàn đến có xa đâu, tịnh độ đến có xa đâu. Ta mới học mấy tâm sở, mới 4 tâm sở tốt. Ta nghĩ hả?
Tương thanh nghe vô biên thề nguyện đó viện nào vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề nguyện hóng Phật.